Chúng ta nói về bài thứ 14, những tội chống lại Kitô giáo, tức là những tội mà những người đã tin vào Đức Kitô nhưng mà vẫn có những cái khuynh hướng để chống lại, gọi là những tội chống lại Kitô giáo là như vậy. Trước hết đó là tội hoài nghi nhé. Hoài nghi là do dự hay không sẵn sàng đón nhận những điều mà Thiên Chúa mặc khải và Hội Thánh dạy. Đó là tội hoài nghi. Để nói về những người đã tin vào Chúa, những người tin là những người Công giáo như chúng ta chẳng hạn nhé, mặc dù đã được rửa tội, đã học biết giáo lý, thế mà nhiều khi chúng ta vẫn có cái chuyện nghi ngờ nhé. Nghi ngờ sự hiện diện của Thiên Chúa, nghi ngờ sự quan phòng của Thiên Chúa, nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa, vân vân. Đấy là tội hoài nghi, không thích nhận. Chuyện này vẫn xảy ra thường, thường, rất thường đối với rất nhiều người trong chúng ta. Thí dụ khi chúng ta cầu nguyện mãi thì chúng ta không xin ơn gì đó nhá, mà cầu nguyện mãi mà không được thì chúng ta làm sao? Có người bắt đầu nghi ngờ nhá, không biết là Thiên Chúa có nghe được, có nghe biết mình cầu xin cái gì không, hay là Thiên Chúa có khả năng làm điều đó cho mình hay không. Đấy, tự nhiên người ta nghi ngờ nhá. Hoặc là khi người ta, chúng ta bị bệnh nặng, những người bị bệnh nặng á nhá, người ta đi khấn chỗ nọ khấn chỗ kia mà không được khỏi bệnh thì cũng vậy, người ta bắt đầu nghi ngờ nhá về tình thương của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên đó là cái tội nghi ngờ. Tội thứ hai là cái tội cứng lòng, là khinh thường các chân lý mặc khải hay cố tình từ chối, không có tin nhá, gọi là tội cứng lòng. Tức là chai lì trước những cái chân lý của Chúa nha. Khi nghe những cái chân lý, giáo lý của Chúa nhưng mà mình không chấp nhận, mình bịt tai lại nha. Thí dụ vậy, đó là cái tội gọi là cái tội cứng lòng, không tin. Cũng như con dân Do Thái ngày xưa, những người Pharisêu chẳng hạn, họ chứng kiến những phép lạ Đức Kitô làm trước mặt họ, phải không? Những phép lạ nhãn tiền như là cho những người bệnh khỏi bệnh tức thời. Thí dụ cách đây mấy ngày chúng ta đã đọc bài tin mừng Đức Kitô làm cho người bại liệt do 4 người khiêng, bởi dân chúng đến nghe Chúa quá đông, người ta bu quanh cái nhà nơi Chúa đang giảng, thì người ta đã có cái sáng kiến làm sao khênh cái người bại liệt đó lên mái nhà, phải không? Rồi rỡ ngói ra, rồi thả thòng cái băng ca ở trên đó có người bại liệt xuống trước mặt Chúa. Chúa thấy họ có lòng tin, thế Chúa đã làm cho người bại liệt đó khỏi tức gắt, phải không? Khắc thức đã cứ tức gắt, Chúa nói là hãy dậy, hãy đứng dậy mà vác chõng mà về. Thì đấy, những người biệt phái, những người Do Thái thấy phép lạ đó rõ ràng, phải không? Họ thấy rõ ràng, không thể chối được. Nhưng mà họ vẫn cứng lòng tin nha. Họ không tin rằng Đức Kitô có khả năng làm điều đó, hay là nghĩa là Đức Kitô dùng cái phù phép gì thôi, chứ còn Ngài không có khả năng làm điều đó. Nói thí dụ vậy. Thì đây là cái sự cứng lòng. Đến cái tội thứ ba, đó là cái tội gọi là, chúng ta gọi là lạc giáo hay là rối đạo nha. Đây là cái tội của những người đã rửa tội nha, đã tin theo Chúa, nhưng mà rồi vì một lý do nào đó chối bỏ một hoặc nhiều những tín điều ở trong giáo hội, thì người đó gọi là người rối đạo. Nói thí dụ như đấy, người tin lành không tin cái tín điều Đức Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội này, không tin Đức Maria sinh con được đồng trinh này, thí dụ vậy. Hay là có những người Kitô giáo không tin Đức Kitô là Thiên Chúa này, mà chỉ tin Đức Kitô là con người thôi, là một vị ngôn sứ thôi. Nói thí dụ vậy thì đó là rối đạo nha. Hay là có những người Công giáo bây giờ không tin sự hiện diện thực sự của Đức Kitô trong các thánh thể chẳng hạn nhá, thì đây cũng là rối đạo. Chỉ cần không tin bất cứ một tín điều nào thôi thì đó cũng là gọi là lạc giáo hay là rối đạo nha. Rồi đến cái tội thứ 4 gọi là tội ly giáo. Ly giáo tức là tách ra khỏi giáo hội nha, là từ chối tuân phục Đức Giáo Hoàng và hiệp thông với Hội Thánh Công giáo. Thì nhiều chính thống giáo tự tách ra, không tuân phục Đức Giáo Hoàng và không có sự hiệp thông với giáo hội Công giáo có toàn cầu nha. Hay là những anh em tin lành cũng vậy, tự tách ra khỏi giáo hội, không suy phục Đức Giáo Hoàng, hay là anh giáo cũng vậy. Thì đây là những người tội được gọi là tội ly giáo nha, tự mình tách biệt ra khỏi sự hiệp nhất của giáo hội Chúa nha. Và cái tội cuối cùng là cái tội gọi là bội giáo hay là phản giáo nha, tức là những người đã rửa tội rồi, đã từng là tín hữu rồi, nhưng mà vì một lý do nào đó chối bỏ tất cả các tín điều của giáo hội nha, và trở thành người bội giáo. Chúng ta thấy đây là cái tội nặng nhất. Chúng ta thấy ngày hôm nay nếu mà nói ở trên thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy cái tình trạng mà hoặc là nghi ngờ này, cứng lòng này, bội giáo này, hay là những tội gọi là lãnh đạm, lãnh nhạt đối với niềm tin của mình, nó là cái điều gì hết sức phổ biến ngày hôm nay, đặc biệt ở bên Âu Châu. Ở bên Âu Châu dù sao, nhất là nước Pháp trước đây vẫn gọi là trưởng nữ của giáo hội. Nước Pháp là một trong giáo hội rất thịnh đạt từ thời Trung Cổ, được gọi là cô con gái đầu lòng của giáo hội là vậy. Chúng ta thấy những năm trở lại gần đây, chúng ta thấy người Pháp nói riêng và người Âu Châu nói chung, cái trình độ đạo đức của họ, đức tin của họ đã xuống cấp rất nhiều, bởi vì họ đã bị ảnh hưởng bởi các cái trào lưu mới, bởi vật chất, bởi tiền bạc, bởi hưởng thụ vân vân, và rồi dần dần người ta đi đến chỗ gần như là quên Thiên Chúa, quên tôn giáo của mình. Nhớ năm 1995, tôi có dịp sang Roma, ở Roma một tháng, cái Chủ nhật đầu tiên á, là tháng 8, hồi đó ngày Chủ nhật đầu tiên là 21, 22 gì đó, tháng 8 năm 1995, cái Chủ nhật đầu tiên ở Roma, thì hai anh em, tức là cha luật chánh tỉnh á, nhà cao cao trước á, nhà với cha hai người đi rủ nhau đi coi bốn cái nhà thờ ở Roma. Còn tôi biết các nhà thờ Roma thì nhà thờ nào nó cũng đẹp lắm, nó đẹp, nó to nhá, nó to hơn nhà thờ chính tòa đây nhiều, mà nó mỹ thuật hơn nhiều, chứ không có đơn giản như đây đâu nhá, rất là đẹp, nhà thờ nào cũng nguy nga như thế. Mà đây là chiều ngày Chủ nhật nhá, chúng ta biết chiều Chủ nhật thì lẽ ra phải giáo dân phải đi lễ phải đông phải không, giống như ở Việt Nam mình, thì ngược lại ngay tại Roma là thủ đô của giáo hội, chúng ta thấy không, rất buồn tẻ. Đi đến bốn nhà thờ, nhà thờ thứ nhất hai người quỳ đứng ở dưới nhà thờ đếm thử xem bao nhiêu người đang dự lễ, thì cỡ chừng 30-40 người là hết cỡ. Cái nhà thờ lớn mênh mông như thế mà có 30-40 người, mà toàn người già không à, không có thanh niên, không có nít nào hết, không có giới trẻ nào hết. Thế là những cái nhà thờ thứ nhất. Nhà thờ thứ hai đến thăm cũng tình trạng y như vậy luôn, cũng lèo tèo chừng vài chục người. Rồi sang nhà thờ thứ ba cũng thế, và cuối cùng đến nhà thờ thứ bốn, buổi chiều hôm đó bốn cái nhà thờ mà thấy số người tham dự lễ rất là ít như vậy. Chúng ta thấy đó mà cái thực trạng của người Kitô hữu Ý bây giờ nó như vậy nha. Vì thế cái nhà thờ bây giờ thay vì là nơi tôn thờ Thiên Chúa vào để tham dự thánh lễ, nó trở thành cái gì biết không, trở thành nơi du lịch nha. Người ta dẹp hết tất cả các bàn quỳ ghế trong nhà thờ, trống không à nha. Để cho làm sao? Để khách du lịch có thể đi vào dễ dàng hơn vào, đúng không? Khách du lịch vào có thể dễ dàng hơn. Thế thôi. Thành như là viện bảo tàng vậy đấy. Trên kia thì vẫn có bàn thờ, nhưng mà còn dưới này không có ghế nha, không có bàn ghế gì hết. Dẹp hết nha. Thì ngày ngày khách du lịch đến thì rất đông. Chúng biết du lịch thì khắp Âu Châu, khắp thế giới đến viếng thăm các nhà thờ công giáo ở bên Roma cũng như các nước khác, bởi nhà thờ toàn là những kỳ công tuyệt, tác phẩm của kiến trúc nhá, cho nên người ta thích coi, đi coi thì có, nhưng mà không đến để mà tôn thờ Thiên Chúa nhá. Rồi chúng ta biết là đương nhiên là trong các dòng tu nhá, không còn ơn gọi nhá, không còn ơn gọi nữa, không có người đi tu thì đương nhiên là các nhà tu, các nhà dòng thì các tu viện thì dẹp thôi, bỏ không nhá, hoặc là bán cho nhà nước để làm cái gì khác, làm bệnh viện hay làm cái gì đó. Chẳng hạn như mới cách đây chừng hồi tháng chắc là tháng 6, tháng 7 vừa rồi, ở Việt Nam đã phải viện trợ sang bên Pháp cho một tu viện Đa Minh ở bên Pháp. Họ hết người nha, mà tu viện thì lớn, tu viện từ thời Trung Cổ nó lớn mà nó đẹp lắm, nhưng mà không có ai tu nữa, nó để không. Mà bây giờ nếu không có người coi sóc thì thứ nhất nó xuống cấp phải không, rồi là nó uổng đi, cho nên họ phải cầu cứu đến Việt Nam. Cho nên dòng Đa Minh Việt Nam đã gửi sang nó bốn người nha, ba linh mục và một thầy trợ sĩ dòng Đa Minh nha, sang chỗ đó để giữ nhà cho họ. Hy vọng trong tương lai sẽ dần dần sẽ có người đi tu trở lại, người Pháp vân vân. Thì chúng ta thấy không, nước Pháp với Âu Châu ngày xưa là nơi xuất phát tất cả các dòng tu phải không, rồi bao nhiêu ơn gọi, bao nhiêu linh mục, bao nhiêu là vị thừa sai nhá, rồi từ đó các vị sang truyền giáo ở miền Á Châu này, thì bây giờ lại ngược lại nhá, có thể nói là Việt Nam mình lại sang truyền giáo ngược lại cho họ. Thì đấy là một cái thực trạng nha, một cái thực trạng. Cho nên Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã từng nói như thế này, nói cái đây mấy chục năm rồi, là cái người Công giáo nói riêng và người Âu Châu nói chung bây giờ người ta đã mất cái cảm thức về tội. Tức là người ta nghĩ là bây giờ người ta có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ tội gì, nghĩa là có nghĩa là không có tội nữa nha, miễn là tôi có lợi được rồi. Tôi làm mà có lợi là tôi có thể làm được nha, thế thôi. Ông không nghĩ đó là tội nữa. Ví dụ vấn đề ngoại tình chẳng hạn nha, đồng tính luyến ái chẳng hạn, vân vân. Họ nghĩ rằng hai chúng tôi đàn ông đàn bà thương nhau, như vậy chúng ta đâu có vi phạm điều gì cả, phải không? Chúng ta có thể tự do đến với nhau, không có gì ngăn cản tình yêu của chúng tôi cả. Đấy, nó không còn ý thức gì về vấn đề ngoại tình. Khi người ta đã mất cái gọi là cái cảm thức về tội thì lúc đó người ta sẽ tự do làm bất cứ điều gì nha, không còn cái tiếng gọi là tiếng lương tâm cắn rứt nữa nha. Và đó là cái nguy cơ nha, sẽ xảy ra biết bao nhiêu những cái tai nạn, hoặc là những cái giết người, hoặc là những cái tội ác có thể xảy đến được nha. Cho nên thì cái tình trạng gọi là vô tín, tình trạng mà vô thần ở trong chính những người Kitô hữu đó, Âu Châu đó nha, cũng đã đến mức phải nói là báo động rồi nha, báo động. Thì đấy là cái tình trạng, là cái tình trạng gọi là cái não trạng vô tín, cái não trạng vô thần, mặc dù vẫn vỗ ngực mình là người Công giáo, mình tin vào Chúa vân vân, nhưng mà cái đời sống thực tế nha chứng minh rằng họ cũng không còn phải là người tin vào Thiên Chúa nữa nha. Và đấy là một cái thực trạng rất là bi đát của giáo hội ngày hôm nay. Liên quan đến các giáo phái khác thì giáo hội cũng đưa ra một số hướng dẫn để chúng ta có được phép cộng tác với các giáo phái khác hay không. Việc cộng tác với các giáo phái khác có thể về phương diện dân sự hay là về tôn giáo nha. Việc cộng tác về dân sự thì nó không có vấn đề, các bạn không? Ví dụ chúng ta Công giáo, Phật giáo hay là Tin Lành có thể cùng nhau làm một cái công việc từ thiện nào đó trong dịp Tết này chẳng hạn, các bạn. Hai bên mỗi khi đóng góp một số tiền rồi đi thăm các mái ấm nha, những người khuyết tật, những người già cả, những người bệnh tật vân vân, các bệnh viện vân vân. Thì cái chuyện đó chúng ta các tôn giáo có thể làm chung với nhau rất là dễ dàng và không có vấn đề gì nha. Và đây là những điều đã từng làm với nhau nha, nhiều năm rồi. Cho nên cộng tác về vấn đề dân sự như thế nha thì không có vấn đề nha. Thế nhưng mà còn về cộng tác trong vấn đề tôn giáo thì sao? Thí dụ bây giờ Công giáo với Tin Lành có thể tổ chức thánh lễ chung không? Nói thí dụ vậy nha. Hay là Công giáo có thể về chùa ở đây tổ chức một cái lễ gì chung đó được không? Thì chuyện đó là không được phép đương nhiên rồi nha. Cộng tác trong lĩnh vực tôn giáo có thể là chủ động nha. Nhà chủ động khi người Công giáo đến tham dự các nghi thức ngoài Công giáo, ví dụ người Công giáo đến chùa này, đến các nhà thờ Tin Lành này tham dự như vậy thì gọi là mình là cộng tác một cách chủ động nha, tức là mình chủ động mình đi nha, thì có được phép không? Thì đương nhiên là không được phép nha. Giáo hội cấm không cho chúng ta được tham dự các nghi thức, các lễ nghi bên Tin Lành hay là các tôn giáo khác nha. Dĩ nhiên hiểu ngầm cấm ở đây là cấm thường xuyên nhá. Và lâu lâu vì vấn đề giao lưu khu vực gần chúng ta có cái chùa nọ chùa kia, chúng ta có thể đến thăm hỏi, cái chuyện đó là cái chuyện xã giao thì không sao nhá. Nhưng mà đến đó để mà cúng vái, để mà như là một tín đồ đó thì không được phép nhá. Không được phép. Đấy, gọi là chủ động. Việc cộng tác về trong vấn đề tôn giáo cũng có thể là chủ động hoặc là thụ động nha. Thụ động tức là khi chúng ta để cho các anh em trong các tôn giáo khác đến nhà thờ của chúng ta thì có được hay không. Đấy, thì là vấn đề như thế. Thế thì nguyên tắc thứ nhất là thế này: hợp tác dân sự giữa những người Công giáo và người không Công giáo thì được phép đương nhiên rồi nha, không có gì ngăn trở, nhưng phải thận trọng vì có thể nguy hiểm và gây gương mù cho người khác. Đấy, cái việc chúng ta cộng tác vấn đề dân sự, làm y tế, làm xã hội, làm bác ái là cái điều không cấm nhá. Nhưng mà nó cũng phải có chừng mực. Bởi vì nếu chúng ta cứ thường xuyên quá, ngày nào cũng đi như thế nhá, ngày nào hai người cũng đi với nhau vào chùa hay là vào nơi giúp đỡ người nghèo, một bên là Công giáo, một bên là Phật giáo chẳng hạn, đi suốt như thế nhá, thì có nguy cơ dần dần chúng ta cũng quên cái giáo lý của mình nhá. Hoặc là ít nhất là sự gây gương mù cho những người khác nhé. Người ta thấy tại sao cái người này mà cứ vào chùa, mới đi với chùa với các Nico, với lại các sư sãi ngoài chẳng hạn, người ta cũng đặt vấn đề đó phải không? Thì có thể là nguy cơ người ta bị gương mù, người không hiểu biết được, cho đó là cái sự gương mù. Nguyên tắc thứ hai là thụ động hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo với người ngoài công giáo cũng được phép. Nghĩa là không, người không công giáo có thể tham dự các nghi thức công giáo trong một số trường hợp đặc biệt nha. Nói thí dụ trong dịp Giáng sinh vừa rồi nha, có thể có những người tin lành đến các nhà thờ công giáo để tham dự, hoặc là người Phật giáo ở Việt Nam thì rất nhiều bạn bè nha, những người không có đạo đó, họ trong dịp lễ Giáng sinh nha, họ có thể đến họ tham dự thánh lễ. Và dĩ nhiên họ không được rước lễ, họ không được các bí tích khác đương nhiên rồi, chỉ tham dự một cách thụ động thôi, thì cái chuyện đó không cấm, các bạn không cấm nha. Lâu lâu thí dụ nhà thờ này cũng mời mấy các vị sư nha, các thầy chùa đến để tham dự thánh lễ, chuyện đó không cấm nha. Và nguyên tắc thứ ba này, chủ động hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo không bao giờ được phép. Tức là chúng ta chủ động ra đi tham dự nha, các nghi thức tôn giáo ở các tôn giáo khác một cách thường xuyên đó nha, thì như thế không được phép nha. Bởi vì nguy cơ là chúng ta, thứ nhất là có thể chối bỏ đức tin của mình nha, thứ hai nữa là gây gương mù cho người khác nha. Chúng ta cứ tưởng tượng thấy bây giờ một người nào, ta thấy một cái người nào, phải cô một cái bà nào đó nha, tuần nào cũng đi chùa hết nha, mặc dù công giáo mà tuần nào cũng đi chùa, đúng không? Thì như vậy chắc chắn là không phải là đi tham quan nha. Tham quan thì không được tham quan nhiều như thế được, đúng không? Tuần nào cũng đi chùa, một ngày rằm đều đi cúng chùa hết, thì như vậy là nguy hiểm, đúng không? Thì đấy, chủ động tham gia như thế là không được phép nha, để tránh gương mù và tránh cái nguy cơ là mình có thể đi đến chỗ bị mất niềm tin của mình, đúng không? Biết rồi, mình quen rồi, rồi mình bị lung lạc cái đức tin của mình nha. Thì đây là cái biện pháp khôn ngoan nha, để giáo hội đưa ra để giúp cho chúng ta bảo vệ cái niềm tin của mình. Thế Thánh Phaolô nói là chúng ta giữ cái bảo vật, tức là cái niềm tin của mình nhá, trong một cái bình sành rất là dễ vỡ, đúng không? Bình sành tức là bản thân chúng ta đó, con người chúng ta nha, còn có nhiều những cái chưa hiểu biết, còn có nhiều những cái đam mê, còn có nhiều những cái tiêu cực. Cho nên nếu mình không được bảo, không bảo vệ, không gìn giữ cẩn thận nhá, không đề phòng, thì rất có thể có nguy cơ là cái bảo vật đó nó sẽ bị bể, đúng không? Cái đức tin nó giữ trong cái bình pha lê nó dễ bể như thế, mà nó bể tức là nó mất hết nhá. Thì đấy là những biện pháp giáo hội đưa ra để ngăn ngừa những cái chuyện mà chúng ta mất niềm tin có thể xảy ra được nha. Chúng ta biết bao nhiêu người cũng vì bạn bè lôi kéo rồi là chơi thân với những người khác đạo chẳng hạn, dần dần biết là quen thôi, bỏ đạo luôn, đúng không? Bỏ đạo luôn nha. Thì đấy là những cái điều mà giáo hội đưa cho chúng ta để hướng dẫn chúng ta trong vấn đề cộng tác với những người tôn giáo khác nha, trong lĩnh vực dân sự cũng như trong lĩnh vực tôn giáo, để chúng ta phải luôn luôn phải cẩn thận nha, chứ không phải lấy lý do là mình giao lưu hay là mình mở rộng để đón nhận hết mọi tôn giáo một cách bừa bãi được. Nó phải gì, nó phải có mức độ nha. Đấy. Hôm nay chúng ta kết thúc nha cái bài thứ 14 ở đây.